Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Báo điện tử Người Tiêu Dùng bị đình bản 3 tháng vì đưa tin sai sự thật về hai cựu lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Áo thun Trump Kim bán chạy tại Việt Nam. Mỹ cảnh báo không hợp tác với các nước dùng hệ thống Huawei. Venezuela đóng cửa biên giới với Brazil.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin báo điện tử Người Tiêu Dùng bị đình bản 3 tháng vì đưa tin sai sự thật về hai cựu lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Thủ Dầu Một nhiều dịch vụ miễn phí. Kế đến là bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Đức Thánh Trần đột nhiên cần trang nghiêm. Và kết thúc chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hạ viện Hoa Kỳ sẽ biểu quyết vào ngày thứ Ba về một nghị quyết nhằm ngăn chặn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia của Tổng thống Donald Trump để xây một bức tường ở biên giới với Mexico, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết hôm thứ Sáu. Phe Dân Chủ Hạ viện giới thiệu nghị quyết này vào sáng thứ Sáu, thực hiện bước đầu tiên nhằm thách thức tuyên bố của vị Tổng thống Đảng Cộng Hòa rằng ông có thể lấy tiền mà Quốc hội đã phân bổ cho các hoạt động khác và dùng nó để xây tường. Bà Pelosi dự đoán nghị quyết sẽ thông qua Hạ viện do phe Dân Chủ kiểm soát, sau đó nó sẽ được chuyển sang Thượng viện do phe Cộng Hòa nắm thế đa số. Không rõ tương lai của nghị quyết này sẽ ra sao tại đó. Khoảng 226 nhà lập pháp Hạ viện đồng bảo trợ nghị quyết của dân biểu Hoa Kỳ, đảng Dân Chủ Joaquin Castro của bang Texas. Những người đồng tài trợ tính đến nay bao gồm một nghị sĩ đảng Cộng Hòa là dân biểu Justin Amash của bang Michigan, ông Castro cho biết. Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, Quốc hội quyết định chi tiền của người nộp thuế như thế nào, tuy nhiên Tổng thống có thể phủ quyết các dự luật chi tiêu. Ông Trump tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào tuần trước, sau khi Quốc hội từ chối đáp ứng đòi hỏi 5,7 tỷ đô la của ông vào năm nay để giúp xây tường. Lãnh đạo phe Dân Chủ Thượng viện Chuck Schumer cũng định sẽ giới thiệu một nghị quyết như vậy. Các nghị quyết này chỉ cần một đa số quá bán ở cả hai viện để thông qua. Nó sẽ cần sự ủng hộ của ít nhất 4 nghị sĩ Cộng Hòa để đi qua được Thượng viện, nếu như toàn bộ phe Dân Chủ và 2 nghị sĩ độc lập ở Thượng viện ủng hộ nó.
Nhà ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ tại Canada, bà Kelly Craft, đang nổi lên là ứng viên hàng đầu cho vị trí đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Theo AP, bà Kelly đã nhận được sự hậu thuẫn của lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell, cũng như Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton. Hãng tin này dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay, các quan chức trên đã nói với Tổng thống Donald Trump rằng cuộc điều trần chuẩn thuận bà Kraft sẽ suôn sẻ nhất trong số 3 ứng viên ông tính đề cử thay bà Nikki Haley. Bà Kraft từng là một thành viên của phái đoàn Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc dưới thời kỳ nắm quyền của Tổng thống George W. Bush. Bà cũng là bạn của phu nhân ông McConnell, Bộ trưởng Giao thông Elaine Chao. Theo AP, nữ đại sứ Mỹ tại Canada được cho là đóng vai trò lớn trong việc thương thảo thỏa thuận thương mại Bắc Mỹ cũng như với Canada và Mexico. Người đầu tiên được ông Trump chọn thay thế bà Haley, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert, đã rút lui vào cuối tuần qua. Tin cho hay ông Trump hiện cân nhắc hai người khác gồm đại sứ Mỹ ở Đức Richard Grenell và cựu ứng cử viên thượng nghị sĩ Michigan ông John James.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói Mỹ không có ý định nới lỏng các chế tài kinh tế đối với Triều Tiên cho đến khi Triều Tiên giảm thiểu đáng kể mối đe dọa mà nước này đề ra như một quốc gia có vũ khí hạt nhân. Ông Pompeo phát biểu như vậy vào ngày 21 tháng 2 trên chương trình Today Show của đài NBC News.
Tôi không muốn đi sâu vào cuộc đàm phán chúng ta có thể từ bỏ thứ gì, họ có thể từ bỏ thứ gì.
nhưng người dân Mỹ nên biết rằng chúng tôi có các chế tài kinh tế nghiêm khắc nhất từng được áp đặt lên Triều Tiên. Chúng tôi sẽ không giảm bớt áp lực cho đến khi chúng tôi tin rằng chúng tôi đã giảm thiểu đáng kể rủi ro đó.
Phát biểu của Ngoại trưởng Pompeo được đưa ra một tuần trước hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai của Tổng thống Donald Trump với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội. Ông Pompeo cho biết ông hy vọng ông Trump và ông Kim sẽ đạt được bước tiến lịch sử thực sự tại cuộc họp ở thủ đô của Việt Nam. Cuộc họp đầu tiên hồi tháng 6 tại Singapore đã không đưa tới các bước có thể kiểm chứng được hướng tới giải trừ hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22 tháng 2 loan báo chuyện rút quân Mỹ ra khỏi Hàn Quốc không được đưa lên bàn thảo luận trong cuộc họp tới đây giữa ông với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Trump và ông Kim sẽ gặp nhau lần thứ hai tại Hà Nội từ ngày 27 đến 28 tháng này, với trọng tâm là thúc đẩy Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Các giới chức cấp cao trong chính quyền Trump hôm 21 tháng 2 cho biết Hoa Kỳ và Triều Tiên sẽ không bàn đến chuyện rút binh sĩ Mỹ khỏi Hàn Quốc và sẽ tập trung tìm đồng cảm trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hoa Kỳ hiện có khoảng 28.500 binh sĩ ở Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Tòa Bạch Ốc ngày 22 tháng 2. Reuters dẫn lời thông báo của Tòa Bạch Ốc công bố hôm 21 tháng 2. Hai quan chức từng gặp nhau sau lần đàm phán trước hồi cuối tháng 1. Ông Lưu đang dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc tới thương thảo về thương mại với các quan chức Mỹ ở thủ đô Washington. Theo Reuters, các nhà đàm phán hai nước trong tuần này chật vật vượt qua các khác biệt về chi tiết ngôn từ nhằm xử lý các yêu cầu cứng rắn của Mỹ đối với các thay đổi về cơ cấu trong nền kinh tế Trung Quốc. Một vòng đàm phán mới giữa hai nước bắt đầu hôm 11 tháng 2, trong khi hai bên tìm cách đạt được một thỏa thuận trước thời hạn chót 1 tháng 3. Nếu không, Mỹ sẽ nâng mức đánh thuế từ 10% lên 25% đối với hàng hóa trị giá 200 tỷ đô la của Trung Quốc.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 21 tháng 2 cảnh báo Hoa Kỳ không thể hợp tác hoặc chia sẻ thông tin với các quốc gia sử dụng các công nghệ của Huawei, công ty công nghệ Trung Quốc, vì lý do an ninh. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business Network, được Reuters dẫn lại, ông Pompeo nói các nước châu Âu và các nơi khác cần hiểu những rủi ro khi triển khai thiết bị viễn thông của Huawei, và một khi biết được, họ sẽ không sử dụng các hệ thống của công ty này nữa. Ngoại trưởng Pompeo cảnh báo, nếu một quốc gia sử dụng và đưa vào các hệ thống đó những thông tin quan trọng, chúng tôi sẽ không thể chia sẻ thông tin với họ, chúng tôi không thể làm việc với họ. Ông Pompeo nói, Hoa Kỳ sẽ không để các thông tin của mình rơi vào tình trạng nguy hiểm. Được hỏi về một số nước châu Âu phản kháng lời kêu gọi của Hoa Kỳ, hãy cấm Huawei, ông Pompeo nói rằng Hoa Kỳ đã nói chuyện với các quốc gia khác để đảm bảo rằng họ hiểu được những nguy cơ khi đưa công nghệ của Huawei vào hệ thống IT của họ. Ông nói các nước đó sẽ đưa ra quyết định đúng đắn khi họ thấu hiểu những nguy cơ đó.
Các tàu hải quân Hoa Kỳ và Anh trong tuần này đã tiến hành huấn luyện an ninh hàng hải và hậu cần ở Biển Đông. Đây là cuộc diễn tập chung lần thứ ba của hai hạm đội tàu hải quân ở Tây Thái Bình Dương, theo trang tin chính thức của Hải quân Hoa Kỳ. Tham gia cuộc tập trận có tàu chở dầu tiếp liệu USNS Guadalupe của Hải quân Mỹ, tàu hộ tống HMS Monroe của Hải quân Hoàng gia Anh và các chỉ huy của hải quân hai nước. Trong cuộc tập trận, các sĩ quan hải quân đã diễn tập các hoạt động đổ bộ lên tàu, khám xét và bắt giữ. Ngoài ra, các con tàu cũng được thực tập hoạt động tiếp liệu trên biển theo quy định của NATO nhằm đảm bảo hoạt động này được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả. Trung tá Connor O'Neill, chỉ huy tàu HMS Montrose, cho biết đây là đợt diễn tập quan trọng để giữ cho cả hai quân hoàng gia và thủy quân lục chiến của Anh luôn trong tư thế sẵn sàng để thi hành bất kỳ nhiệm vụ nào được giao phó. Việc chúng tôi có thể thực hiện đợt huấn luyện này và cuộc diễn tập tiếp liệu sau đó là một minh chứng cho mối quan hệ gần gũi giữa hai quân hoàng gia và hải quân Hoa Kỳ cả ở Thái Bình Dương và những nơi khác trên toàn cầu, chỉ huy Connor O'Neill nói. Trong khi đó, ông Eric Naranjo, trưởng nhóm thủy thủ dân sự trên tàu USNS Guadalupe, nói rằng cuộc tập trận giúp cho cả hai bên mở rộng khả năng hợp tác. Đây là đợt hợp tác huấn luyện lần thứ ba giữa Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Hoàng gia Anh trong vài tháng gần đây. Trước đó, tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Mark Campbell của Hải quân Mỹ và tàu hộ vệ HMS Argyll của Hải quân Hoàng gia Anh đã tiến hành cuộc tập trận chung ở Biển Đông vào tháng 1 và một cuộc tập trận chống tàu ngầm ba bên giữa Hải quân Hoa Kỳ, Hải quân Hoàng gia Anh và lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cũng được tổ chức vào tháng 12 năm 2018. Guadalupe là tàu tiếp liệu lớp Henry Kaiser thứ 14, có nhiệm vụ tiến hành các hoạt động thường ngày và hỗ trợ hậu cần cho Hải quân Hoa Kỳ và các lực lượng đồng minh hoạt động trong khu vực thuộc trách nhiệm của hạm đội 7. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hôm 22 tháng 2, báo điện tử Người Tiêu Dùng buộc phải cải chính, xin lỗi, nộp phạt 65 triệu đồng và đình bản 3 tháng vì đưa thông tin sai sự thật trong một bài báo nêu đích danh ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân, cựu lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 22 tháng 2, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết Cục Báo chí của Bộ đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với báo điện tử Người Tiêu Dùng do báo này có nhiều sai phạm trong hoạt động báo chí. Một quyết định của Cục Báo chí nói bài viết có nhan đề nhiều cấp dưới bị bắt giam và bị kỷ luật nặng. Bao giờ ông Lê Thanh Hải và ông Lê Hoàng Quân vào lò đăng trên báo điện tử vào tháng 12 năm 2018 đã nêu nội dung thông tin lấp liếm việc giao đất cho 51 dự án phân lô bán nền ngay tại khu tái định cư và lấn ranh của người dân không thuộc quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Báo Người Tiêu Dùng khi ấy viết, ít nhất đến lúc này, ông Lê Hoàng Quân và ít nhất là ông Lê Thanh Hải đã có dấu hiệu của việc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái gây thiệt hại hết sức nghiêm trọng. Ông Lê Thanh Hải nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy và ông Lê Hoàng Quân là nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Báo Người Lao động trích lời Cục Báo chí cho rằng Báo Người Tiêu Dùng đã quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa, sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Và hồi tháng 7 năm ngoái, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cũng ra quyết định đình bản báo Tuổi Trẻ Online trong thời gian 3 tháng và xử phạt tờ báo này 220 triệu đồng do đưa thông tin sai sự thật về phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong bài viết có tựa đề Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình.
Các khâu chuẩn bị được xúc tiến tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 2 trước cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Triều Tiên tại thủ đô Việt Nam. Hoa tươi, cây xanh được trồng trên đường phố và các công viên của thủ đô. Quốc kỳ của các nước được cắm tại các khu vực gần với nơi có thể diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh. Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau tại Hà Nội ngày 27 và 28 tháng này trong cuộc gặp lần thứ hai nhằm làm tan băng mối quan hệ giữa hai nước cựu thù. Giới chức Mỹ hôm 21 tháng 2 cho biết Mỹ Triều sẽ mưu tìm đồng cảm về ý nghĩa của cụm từ phi hạt nhân hóa, trong lúc Washington tìm cách thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. Bộ mặt Hà Nội được chỉnh trang, các cửa tiệm từ quán nhậu tới tiệm cắt tóc đang tận dụng thời cơ kinh doanh nhân dịp cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra tại thủ đô Việt Nam vào ngày 27 và 28 tháng này.
Ông Kim Jong-un là một nhà độc tài, nhưng ngày nay ông đã có biến đổi rồi. Ông phải từ bỏ chữ độc quyền, độc đoán của ông để ông bắt tay với cả một nửa thế giới khoa học kỹ thuật phát triển.
Những chiếc áo thun do anh Đức thiết kế thu hút đám đông hiếu kỳ ở phố cổ Hà Nội, một địa điểm được nhiều du khách biết tới.
Tôi tất nhiên muốn mặc chiếc áo này với hy vọng chúng ta có thể đưa thế giới tiến tới một cách tích cực.
Anh Đức cho hay đã bán hơn 300 cái áo phiên bản đặc biệt này và số tiền lời anh sẽ dành để mua bánh mì phân phát cho người nghèo. Một trong những kiểu áo có chân dung của ông Kim Jong-un, kiểu khác có hình hai ông Donald Trump và Kim Jong-un, in trên chữ Peace, nghĩa là hòa bình. Nhiều khu vực ở thủ đô gần nơi dự kiến diễn ra thượng đỉnh được dọn dẹp sạch sẽ và sơn phết lại. Một chủ tiệm cắt tóc ở Hà Nội cắt tóc miễn phí kiểu tóc của Trump Kim. Các quán nhậu bán một loại nước uống tên Kim Jong Ale. Anh Đức hy vọng thượng đỉnh Mỹ Triều có thể thúc đẩy cải cách. Một chủ tiệm phở ở Việt Nam mong muốn được phục vụ Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un món ăn truyền thống nổi tiếng này.
Xin được chân thành cảm ơn hai ông trước và cũng lấy làm rất là tự hào và vinh dự được những người đứng đầu trên nước trên thế giới nghĩ đến bề và nghĩ đến người Việt Nam thì tôi là một trong số người Việt Nam tôi rất tự hào.
Cựu Tổng thống Barack Obama khi thăm Việt Nam năm 2016 từng ghé một quán bún chả ở Hà Nội để thưởng thức. Quán này hiện đang đóng cửa để sửa sang.
Nếu đợt tới này mà có một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong Un mà nếu có cứ nhãi đi đến ăn phở thì tôi cũng xin được chân thành cảm ơn hai ông trước.
Đương nhiên ngon thế này thì không có lý do gì mà không giới thiệu cả.
Cuộc họp thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27 tới 28 tháng 2. 8 tháng sau cuộc gặp lịch sử đầu tiên giữa ông Trump và ông Kim, mà qua đó đôi bên cam kết cùng làm việc tiến tới giải trừ hạt nhân hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.
Việt Nam sẽ cấm giao thông trên con đường mà lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un dự kiến sẽ đi từ một nhà ga ở biên giới Trung Quốc tới thủ đô Hà Nội. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh của ông vào tuần sau với Tổng thống Mỹ Donald Trump, truyền thông nhà nước cho biết vào ngày thứ Sáu, 22 tháng 2, Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị đón ông Kim đến bằng tàu hỏa cho hội nghị thượng đỉnh vào ngày 27 và 28 tháng 2 tại Hà Nội. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết hôm thứ Tư, đoàn tàu của ông Kim sẽ dừng tại ga Đồng Đăng ở biên giới, nơi ông sẽ xuống tàu và đi 170 km về Hà Nội bằng xe hơi, theo các nguồn tin. Công an Việt Nam đã tăng cường an ninh tại nhà ga để chuẩn bị cho một sự kiện quan trọng. Giao thông trên tuyến đường đó sẽ bị cấm một phần từ 7 giờ tối ngày 25 tháng 2 và bị cấm hoàn toàn từ 6 giờ sáng đến 2 giờ chiều vào ngày 26 tháng 2. Báo Nhân dân của Đảng Cộng sản đưa tin, dẫn thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ông Kim Jong Un sẽ đến Việt Nam vào ngày 25 tháng 2. Ban nguồn biết trực tiếp về lịch trình của ông nói với Reuters vào ngày thứ Bảy tuần trước. Trong một thông cáo phát đi vào cuối ngày thứ Sáu, 22 tháng 2, Ủy ban Nhân dân của tỉnh Lạng Sơn, nơi ga Đồng Đăng tọa lạc, cho biết họ sẽ thắt chặt an ninh trên tuyến đường này. Các hoạt động thi công đường xá sẽ bị đình chỉ từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 28 tháng 2. Không rõ liệu ông Kim có thực hiện được hành trình hàng ngàn km từ thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên qua Trung Quốc đến biên giới Việt Nam, hay sẽ bay đến một thành phố gần đó của Trung Quốc và sau đó đi tàu hỏa tới. Một nguồn tin ngoại giao tại thành phố Thẩm Dương của Trung Quốc nói với Reuters rằng một chuyến tàu chở ông Kim dự kiến sẽ đi qua khu vực này vào ngày thứ Bảy 23 tháng 2.
Hãng hàng không giá rẻ của Việt Nam Vietjet dự kiến sẽ ký một thương vụ lớn mua máy bay của hãng Boeing bên lề hội nghị thượng đỉnh Trump Kim diễn ra vào tuần tới. Reuters dẫn các nguồn tin thông thạo vấn đề cho biết, việc tổ chức lễ ký kết trong chuyến thăm của ông Trump sẽ giúp nêu bật mối quan hệ kinh tế và quân sự ngày càng chặt chẽ hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Theo Reuters, mặc dù không phải là doanh nghiệp nhà nước, nhưng hãng hàng không Vietjet đang gia tăng việc sử dụng các chuyến thăm cấp nhà nước để ký kết các đơn đặt hàng lớn, mua máy bay một cách cân bằng giữa Boeing và Airbus. Khi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm Hà Nội vào năm 2018, hãng này cũng đã ký một thỏa thuận đặt mua 100 máy bay phản lực thân hẹp Boeing 737 MAX. Các nguồn tin giấu tên của Reuters cho biết có khả năng Vietjet sẽ ký một thương vụ bổ sung riêng biệt khác vào tuần tới, ngoài thương vụ hồi năm ngoái tại cuộc triển lãm hàng không Farnborough, để mua thêm 100 máy bay Boeing 737 MAX trị giá gần 13 tỷ đô la theo giá niêm yết. Tuần trước, Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ tuyên bố Việt Nam đã tuân thủ các tiêu chuẩn hàng không quốc tế, một động thái cho phép các hãng hàng không Việt Nam lần đầu tiên được bay thẳng tới Mỹ và mở các chuyến bay liên doanh với các hãng hàng không Hoa Kỳ. Vietjet cho biết vào tuần trước rằng họ đã lên kế hoạch mua máy bay thân rộng, có khả năng thực hiện các chuyến bay thẳng đến Hoa Kỳ để có thể mở đường bay đến những thành phố Mỹ có đông người Việt cư ngụ, như những thành phố ở bang California. Một nguồn tin nói với Reuters rằng còn quá sớm để biết liệu Vietjet có đặt hàng mua máy bay thân rộng hay không. Một nguồn tin khác cho biết thương vụ mua 100 máy bay phản lực 737 MAX đã có trong đơn đặt hàng của Boeing. Thông tin này đã được xác nhận trước đó và được ghi là một khách hàng chưa được tiết lộ danh tính. Boeing từ chối bình luận với Reuters và Vietjet cũng không trả lời yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Anh. Hồi tháng 11, Vietjet đã hoàn tất thương vụ mua 50 máy bay phản lực A321neo của hãng Airbus trong chuyến thăm Hà Nội của Thủ tướng Pháp. Vietjet hiện đang khai thác 385 chuyến bay mỗi ngày tại Việt Nam và các tuyến bay phục vụ các điểm đến như Nhật Bản, Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar và Malaysia.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/biendong.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hai phi công thuộc lực lượng không quân phòng vệ Nhật Bản đã được giải cứu sáng thứ Tư 19 tháng 2 sau khi máy bay chiến đấu Mitsubishi F-2B của họ rơi xuống biển Nhật Bản gần quận Yamaguchi. Trang tin tức quân sự của Mỹ dẫn lời lực lượng không quân Nhật Bản cho biết cả hai phi công không bị bất tỉnh, nhưng không cung cấp thông tin nào khác về tình trạng của hai người. Vẫn theo nguồn tin này, không có ai khác bị thiệt mạng hoặc bị thương trong tai nạn này. Lực lượng không quân phòng vệ Nhật Bản tạm ngưng tất cả các chuyến bay ngay sau khi sự cố xảy ra. Các chiến đấu cơ F-2 vẫn phải nằm trụ cho tới khi chúng được xác nhận là an toàn, một phát ngôn viên của lực lượng không quân phòng vệ Nhật Bản cho biết. Một máy bay trực thăng U-125A đã tìm ra hai phi công vào khoảng 10 giờ sáng, gần 2 tiếng đồng hồ sau chiếc F-2B cất cánh từ căn cứ không quân Suiki trong một cuộc tập trận thường lệ, theo lực lượng không quân phòng vệ Nhật Bản. Máy bay phản lực bị nạn trực thuộc phi đội tiêm kích chiến thuật số 6, trung đoàn không quân 8. Chiếc phản lực được thiết kế dựa trên chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Phi hành đoàn gọi điện cấp cứu vào lúc 9 giờ 18 sáng, 30 phút sau khi cất cánh. 2 phút sau, chiếc phản lực biến mất khỏi màn hình radar. Đội trực thăng tìm kiếm được phái đi vào lúc 9 giờ 30 sáng. Đến 10 giờ 06 sáng thì phát hiện hai bè cứu sinh trôi nổi trên biển. Đài truyền hình NHK dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi Iwaya cho biết Bộ đang tiến hành điều tra bất kỳ thiệt hại nào do tai nạn gây ra. Ông ngỏ lời xin lỗi đã gây lo lắng cho dân địa phương và cam kết sẽ tìm ra nguyên nhân gây tai nạn, đồng thời làm tất cả những gì có thể làm được để tránh lặp lại một tai nạn tương tự. Ngày 5 tháng 2 năm 2018, một máy bay trực thăng chiến đấu AH-6D Apache của lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đã đâm vào một căn nhà ở Nagasaki, giết chết hai thành viên phi hành trên máy bay và làm bị thương một bé gái trong căn nhà. Bộ Quốc phòng sau đó quy kết tai nạn là do trục trặc ở đầu cánh quạt chính.
Trung Quốc đang phát triển một hệ thống vũ khí không sát thương dựa trên công nghệ radar sóng ngắn. Hoàn Cầu Thời báo đưa tin dẫn một cuộc phỏng vấn với kỹ sư trưởng của dự án mang họ Tô. Vũ khí bắn sóng ngắn có bước sóng tính theo mm và các mục tiêu để gây đau dưới da, theo lời ông Tô, người cũng là kỹ sư cao cấp của Viện Đo lường Vô tuyến Bắc Kinh, liên kết với Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Trung Quốc. sóng ngắn có thể được nhắm vào các bộ phận cơ thể cụ thể hoặc quét một khu vực rộng hơn. Ông Tô cho biết hệ thống này có thể được sử dụng trong các hoạt động bao gồm chống khủng bố, các nhiệm vụ của đoàn tàu hàng hải và phòng thủ biên giới trên bộ. Ông Tô nói thêm hệ thống có dạng đứng yên và một dạng gắn trên xe trông giống như một chiếc xe buýt nhỏ với anten radar. Các cuộc thử nghiệm tới nay cho thấy vũ khí này không để lại thương tích vĩnh viễn hoặc ảnh hưởng thể chất lâu dài, báo của Đảng Cộng sản nói. Cảnh sát Trung Quốc và lực lượng hải cảnh là những đối tượng có thể mua hệ thống, tờ báo này nói thêm.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 22 tháng 2 nói không nên ép đưa viện trợ nhân đạo vào Venezuela bởi vì điều đó sẽ gây ra bạo động, và đồng thời cảnh báo rằng Bắc Kinh phản đối hành động can thiệp quân sự vào Venezuela, theo tin của Reuters. Một ngày trước đó, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đe dọa sẽ đóng cửa biên giới với Colombia khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido và khoảng 80 nhà lập pháp điều một đoàn xe tới gần biên giới để tiếp nhận viện trợ nhân đạo. Cho tới giờ, ông Guaido đã được hàng chục quốc gia công nhận là người đứng đầu nhà nước hợp pháp của Venezuela. Ông đã ở trong tư thế sẵn sàng cho một cuộc đối đầu với chính quyền Maduro vào ngày thứ Bảy, khi phe đối lập cố gắng đưa vào nước lương thực và thuốc men đang được chất đóng ở quốc gia láng giềng. Ông Maduro phủ nhận là có khủng hoảng nhân đạo tại Venezuela. Hôm 21 tháng 2, ông cho biết ông đang xem xét khả năng đóng cửa biên giới chính giữa Venezuela và Colombia, đồng thời sẽ đóng luôn cửa biên giới với Brazil, và như vậy sẽ phong tỏa hoàn toàn mọi lối tiếp cận trên đất liền để vào Venezuela một cách hợp pháp. Phát biểu tại cuộc họp báo thường nhật, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản nói, chính phủ Venezuela đã giữ bình tĩnh và kiềm chế, ngăn chặn hiệu quả các cuộc đụng độ quy mô lớn. Reuters dẫn lời ông Cảnh sản nói, nếu cưỡng ép đưa cái gọi là vật phẩm cứu trợ vào Venezuela, và nếu điều đó gây ra bạo lực và xung đột, thì động thái đó sẽ có hiệu quả nghiêm trọng. Đây là điều mà không ai muốn thấy. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc phản đối mọi hành động can thiệp quân sự vào Venezuela và phản đối bất kỳ hành động nào gây căng thẳng hoặc thậm chí gây bất ổn. Ông Maduro hiện vẫn được sự ủng hộ của cả Nga và Trung Quốc. Bắc Kinh đã cho Venezuela vay hơn 80 tỷ đô la thông qua các thỏa thuận cho vay để đổi lấy dầu trong thập niên vừa qua, nhằm đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng cho nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng của mình. Trong một cuộc họp phỏng vấn với Reuters vào tháng trước, ông Guaido nói cho dù chính phủ thay đổi ở Venezuela, thì nước này cũng sẽ vẫn ưu đãi cho Nga và Trung Quốc là hai chủ nợ nước ngoài chính của đất nước này.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đóng biên giới của nước này với Brazil và đe dọa sẽ làm điều tương tự với Colombia để tìm cách ngăn chặn viện trợ nước ngoài vào Venezuela. Ông Maduro tuyên bố khước từ viện trợ vì ông xem hàng viện trợ là lực lượng tiên phong của một cuộc xâm lược từ Mỹ.
Hãy hy vọng rằng Tổng thống Colombia Iván Duque sẽ không tuân lệnh Donald Trump tìm kiếm bạo lực ở biên giới. Tôi buộc ông Iván Duque chịu trách nhiệm về bất cứ tình trạng bạo lực nào có thể xảy ra ở biên giới giữa Cúcuta và Venezuela, giữa Colombia và Venezuela.
Hàng tấn thực phẩm, thuốc men và đồ viện trợ khác chủ yếu từ Mỹ đang chất đống trong các nhà kho ở Colombia phía bên kia cây cầu dẫn tới Venezuela. Lãnh đạo phe đối lập và cũng là Tổng thống lâm thời tự xưng Juan Guaido đã tuyên bố sẽ nhận viện trợ vào ngày 23 tháng 2, bất chấp đe dọa vũ lực quân sự. Ông Maduro đã đề nghị gặp ông Guaido nhưng bác bỏ chuyện từ chức hoặc lời kêu gọi bầu cử sớm. Giá năng lượng toàn cầu sụt giảm, tham nhũng và các chính sách xã hội thất bại đã khiến nền kinh tế dầu mỏ của Venezuela rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Mười một nhà ngoại giao Venezuela ở Mỹ đã rời bỏ chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro sau khi lãnh tụ đối lập Juan Guaido tuyên bố là nhà lãnh đạo lâm thời của Venezuela vào tháng trước. Reuters dẫn lời một đại diện của phe đối lập cho biết như vậy hôm 21 tháng 2. Ông Gustavo Macano, trợ lý cấp cao cho đặc sứ của phe đối lập Venezuela ở Washington, còn cho biết thêm rằng tài khoản ngân hàng của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Venezuela ở Hoa Kỳ đã bị phong tỏa. Ông Maduro đã cắt đứt quan hệ và ra lệnh đóng cửa các cơ quan ngoại giao của Venezuela ở Mỹ sau khi Tổng thống Trump công nhận ông Guaido. Ông Macano nói rằng các quan chức trung thành với ông Maduro đã tháo dỡ các hệ thống của lãnh sự quán trước khi trở về Venezuela. Theo Reuters, phe đối lập đang khôi phục các dịch vụ. Ông Carlos Vecchio, đặc sứ của phe đối lập Venezuela ở Mỹ, nói rằng những ai rời bỏ chính quyền của ông Maduro sẽ tiếp tục được nhận phục vụ cho chính phủ lâm thời của ông Guaido. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng phe của mình chưa có chìa khóa vào đại sứ quán. 11 người rời bỏ Maduro nằm trong số 56 nhà ngoại giao Venezuela từng làm việc ở Mỹ. Những chiếc xe tải chở thường dân hôm thứ Sáu được nhìn thấy rời khỏi làng Bagur ở phía đông Syria, cứ địa cuối cùng còn lại của nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Hiện chưa rõ có bao nhiêu thường dân còn ở lại khu vực hẻo lánh này gần biên giới Iraq. Hãng tin AP cho biết đoàn xe tải đã được hộ tống bởi xe bán tải gắn súng thuộc lực lượng dân chủ Syria được Mỹ hậu thuẫn. Các chiến đấu cơ của Liên quân đã tiến hành cuộc không kích mới ngày thứ Năm, 21 tháng 2, nhằm vào Baghouz sau khi các nỗ lực di tản thường dân bị đình trệ. Các cuộc không kích kèm theo hỏa lực pháo binh nhắm vào vùng ngoại ô Baghouz một ngày sau khi 2.000 thường dân được di tản khỏi khu vực. Các quan chức của Liên minh và của lực lượng dân chủ Syria cho biết họ tin rằng hàng trăm chiến binh nhà nước Hồi giáo vẫn đang ẩn nấp ở Baghouz. Nhiều người trú ẩn trong một cụm lều trải rộng không quá vài trăm mét vuông. Tuy nhiên, các quan chức lo sợ nhiều chiến binh cũng đang lẫn trốn trong một mạng lưới đường hầm và hang động bên dưới ngôi làng, sử dụng một số lượng thường dân không rõ bao nhiêu làm lá chắn sống. Các nỗ lực đàm phán để phóng thích thường dân đã chậm lại vì một nhóm nòng cốt, những chiến binh còn lại không chịu đầu hàng.
Cha của một thiếu nữ từng tới Syria để gia nhập tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo và từng kêu gọi tấn công phương Tây, hôm 21 tháng 2 đã đâm đơn kiện chính quyền của Tổng thống Donald Trump để con ông có thể được trở lại Mỹ. Trong đơn nộp tại tiểu bang Washington, theo AP, ông Ahmed Ali Muthana cho rằng con gái ông, cô Hoda Muthana, 24 tuổi, là công dân Mỹ vì sinh ra ở Hoa Kỳ và cần phải được cho phép trở lại Mỹ cùng với con trai mới chập chững biết đi của cô. Cô Hoda hiện ở một trại tị nạn ở Syria cùng với cậu con trai 18 tháng tuổi. AP dẫn lời các luật sư của cô nói rằng cô chuẩn bị sẵn tâm lý bị truy tố tội hỗ trợ khủng bố nếu được cho phép trở lại Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 20 tháng 2 nói rằng cô không phải là công dân và sẽ không được cho phép nhập cảnh Mỹ. Gia đình và luật sư của cô cho rằng họ đã được thông báo là phía Mỹ xác định cô không đủ tiêu chuẩn là công dân vì cha cô là một nhà ngoại giao Yemen lúc cô chào đời. Nhưng gia đình nói rằng điều đó không chính xác vì cha cô không còn làm ngoại giao trước khi cô sinh ra ở New Jersey và rằng cô có hộ chiếu hợp lệ khi cô rời Mỹ để gia nhập nhà nước Hồi giáo ở Syria năm 2014. Chính quyền của ông Obama đã xác định cô không phải là công dân và đã thu hồi hộ chiếu của cô vào tháng 1 năm 2016.
Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Thủ Dầu Một, nhiều dịch vụ miễn phí.
Tháng Giêng âm lịch hàng năm với người Việt là mùa của hành hương để đón khách thập phương. Cư dân ở thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương đã tổ chức nhiều điểm phát miễn phí thức ăn nhẹ và nước uống. Tất cả đều là sự tự nguyện của dân chúng cùng sự hỗ trợ trong gìn giữ trật tự của chính quyền địa phương. Mùa này, đất phương Nam nắng nóng gay gắt từ trưa đến chiều nên những điểm phát nước miễn phí như vậy rất cần thiết, bà Nhung, cư dân nơi đây kể.
Em ở đây nhỏ, em hồi đó em cũng có đi trong lễ hội của bà ở dưới á, nên là vẫn thích làm luôn. Người ta vui lắm chị, người ta cảm ơn, rồi người ta nói là ở mình nhiệt tình á, người ta nói là dân ở đây nhiệt tình.
Không chỉ thức ăn, nước uống miễn phí, chính quyền đã mở nhiều điểm giữ xe miễn phí cho du khách hành hương đến đây dịp Tết Nguyên Tiêu, tức rằm tháng Giêng. Nhiều nơi người dân cần bỏ công ướp lạnh các loại thức uống để phục vụ miễn phí, bất kỳ người nào đi đường có nhu cầu. Dưới cái nắng gay gắt mùa sau Tết Nguyên Đán, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được đặt lên hàng đầu. Việc làm thiện nguyện này, theo lời bà Quang, là các chị em cùng chung tay.
Tôi thì thường thường là cũng hay làm những cái từ thiện, thành ra cái phục vụ này là trong cái nhóm của tôi làm, nhưng mà cái này là phát tâm, là chị em tôi là phát tâm riêng để ủng hộ phục vụ bà con thôi, không có điều gì hết. Thấy phát bà con ủng hộ nhiều quá, thành ra nước suối mình làm không kịp, nhưng mà rất là vui.
Bên cạnh những thùng nước được đóng chai sẵn từ nhà sản xuất, người dân còn chế biến nước mía để phục vụ miễn phí người đi đường mùa nắng nóng này. Điều này khiến một người qua đường xúc động nói.
À, một cái hành động rất là tốt, rất là cảm ơn nhiều, rất là vui và cũng là mát mẻ, cũng nhờ người dân Bình Dương giúp đỡ cho mọi người đi đường trong buổi trưa nắng cực khổ.
Các đoàn thể cũng tham gia vào những chương trình miễn phí như giúp vận chuyển miễn phí, gọi điện thoại miễn phí, các điểm sơ cấp cứu cũng được dựng bên đường, khách viếng chùa được phát nhang miễn phí, vào các chùa cũng không phải tốn bất kỳ khoản vé nào như một số địa phương khác. Mùa hành hương ở tháng Giêng này ở Thủ Dầu Một cho thấy nơi đây bên cạnh nhiều điểm tâm linh còn là thành phố mến khách vào loại bậc nhất của đất phương Nam.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Đức Thánh Trần đột nhiên cần trang nghiêm.
Hai thành ngữ lợi bất cập hại và họa vô đơn chí giờ cùng ứng vào việc rời đỉnh đặt ở chân tượng Trần Hưng Đạo, tọa lạc trước bến Bạch Đằng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, đi nơi khác đúng vào ngày 17 tháng 2 năm 2019. Nếu trong ngày 17 tháng 2 chỉ có ông Nguyễn Thiện Nhân, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh bị công chúng xúm vào nguyền rủa trên mạng xã hội, thì hôm sau 18 tháng 2 có thêm bà Trần Kim Yến, bí thư quận Nhất đưa đầu chịu báng. Cứ theo tường thuật của báo giới Việt Nam thì việc rời đỉnh đặt ở chân tượng Trần Hưng Đạo là chủ trương riêng của quận ủy và chính quyền quận Nhất, không dính dáng gì tới thành ủy, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và tất nhiên ông Nhân vô can. Cho dù bà Yến khẳng định việc rời đỉnh đúng vào ngày 17 tháng 2, thời điểm nhiều người cư trú ở thành phố Hồ Chí Minh dự tính sẽ đến nơi đặt tượng Trần Hưng Đạo, thắp hương tri ân liệt sĩ và tưởng niệm đồng bào uổng tử trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược cách đây 40 năm là bình thường, vì theo kế hoạch chỉnh trang các khu vực công cộng ở quận Nhất và hợp lý vì nên đặt đỉnh ở đình đền chùa miếu. Song hành động mà bà Yến khăng khăng là bình thường và hợp lý này đã biến toàn bộ nỗ lực rửa mặt của hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam sắp đặt để hệ thống truyền thông chính thống đồng loạt lên tiếng về cuộc chiến ở biên giới Việt Trung cách đây 40 năm, tổ chức một cuộc hội thảo cấp quốc gia về cuộc chiến tranh thành công cốc. Sự nghi ngại và bất bình của công chúng đối với hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam không những không giảm mà còn cao hơn. Chưa kể lập luận của bà Yến còn tạo ra tiền đề và việc rời đỉnh ở chân tượng Trần Hưng Đạo tại thành phố Hồ Chí Minh còn tạo ra tiền lệ để công chúng đòi rời hết đỉnh đặt trước tượng những lãnh tụ như Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh đi nơi khác.
Trong tâm thức của người Việt, đỉnh nơi dân hương có tính cộng đồng là vật thiêng chẳng khác gì bát hương trên bàn thờ gia đình, chỗ trú ngụ của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những thân nhân đã khuất. Khấn vái cắm vào đỉnh hay vào bát hương một thẻ nhang không chỉ đơn thuần là bày tỏ sự tôn kính, nỗi nhớ mong mà còn nhằm tạo lập, gìn giữ mối liên kết giữa hữu hình và vô hình. Bởi xúc phạm, đập phá bát hương có thể dẫn đến những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng kể cả an ninh trật tự của một khu vực. Nên tháng 5 năm 2015, sau khi có hàng trăm bát hương ở Nghĩa Trang Kha Lâm, Kiến An, Hải Phòng và kế đó là Nghĩa Trang Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội bị đập nát, nhiều luật sư, cựu thẩm phán cũng cho rằng cần khởi tố, điều tra hành vi xâm phạm mồ mả để an dân. Không phải tự nhiên mà đỉnh hay bát hương chưa bao giờ là đối tượng cần được chỉnh trang, đặc biệt là đỉnh trước tượng một nhân vật như Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, tức là Trần Hưng Đạo, không đơn thuần là đỉnh. Với cha ông người Việt, Trần Hưng Đạo không chỉ là anh hùng dân tộc, ông còn là một thượng đẳng phúc thần phù hộ cho sự nghiệp chống ngoại xâm, bảo vệ quốc gia, dân tộc, trừ tà, sát quỷ. Thờ Đức Thánh Trần là tín ngưỡng nhân gian. Một khảo luận của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2004 cho biết, riêng Việt Nam hiện có khoảng 1.000 cơ sở tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần. Đền thờ Đức Thánh Trần không chỉ có ở Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn ở cả bên ngoài Việt Nam.
Đỉnh mới bị di rời khỏi chân tượng Trần Hưng Đạo đối diện bến Bạch Đằng, thành phố Hồ Chí Minh, đã nằm ở đó từ giữa thập niên 1960. ai cũng biết lý do chính dẫn tới rời đỉnh không phải do chưa đúng vị trí, chưa trang nghiêm, mà vì còn đỉnh thì còn người đổ đến thắp hương, tri ân liệt sĩ, tưởng niệm đồng bào uổng tử ở biên giới Việt Trung hồi năm 1979, ở Hoàng Sa năm 1974 và ở Trường Sa năm 1988. Dưới mắt hệ thống chính trị, hệ thống công quyền Việt Nam, tri ân liệt sĩ nguy hại cho di sản quý báu là sự tương đồng ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc với đặc trưng là một đảng Cộng sản lãnh đạo, nền tảng của mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc, chi phối cách ứng xử của cả hai, bởi giới lãnh đạo Việt Nam cần có một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác. Tương tự, những buổi thắp hương tưởng niệm đồng bào sẽ khiến khuynh hướng ghét Trung Quốc, ngại nói điều tích cực về Trung Quốc trở thành phổ biến và nguy hiểm, vì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vẫn phải bảo vệ thành quả cách mạng, giữ quan hệ hữu nghị với Trung Quốc. Thành quả cách mạng là tối thượng, không thể có ngoại lệ, kể cả đó là Đức Thánh Trần. Bảo vệ thành quả cách mạng, bất chấp luân thường, bất kể đạo lý, làm lấy được, nói lấy được, sẽ còn được trong bao lâu? Chưa biết. Chỉ biết là lợi rõ ràng là bất cập hại, và họa chắc chắn không chỉ đổ vào đầu bà Trần Kim Yến, ông Nguyễn Thiện Nhân. Thêm lần này, không biết bà Yến và những người như bà đã thấm thế nào là mặt trái của ăn cơm chúa múa tối ngày hay chưa?
Blog của nhà báo Trân Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Hồng A hỏi: Thưa bác sĩ, tôi thường bị rát lưỡi từ 4 năm nay. Tôi ăn uống thì bình thường không rát, không ăn uống thì rát. Ăn cay hay mặn cũng không rát mà có cảm giác ngon miệng. Vậy xin hỏi bác sĩ nguyên nhân nào hay thiếu chất gì? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về một bệnh nhân rát miệng nhiều năm. Và tôi sẽ nói về cái hội chứng rát miệng, hay còn gọi là cái bệnh đau lưỡi. Thì có nhiều bệnh có thể gây rát, đau lưỡi. Và những cái nguyên nhân dễ phát hiện nhất như là loét lưỡi, bệnh nấm ở lưỡi hay là ung thư ở lưỡi được cần được bác sĩ nghĩ tới và thu thập đủ cho dữ kiện như là hỏi bệnh sử, ví dụ như là cái người thuốc lá hay là không hút thuốc lá hay không, thì những cái người này cái nguy cơ bị ung thư trong miệng nhiều hơn. Khám thấy có tổn thương gì ở trên niêm mạc miệng hay là không, và nếu cần thì làm sinh thiết nếu mà nhận có cái vùng khả nghi. Nói chung là để xác nhận hay là loại bỏ các cái chẩn đoán thường thấy đó. Tuy nhiên tôi không có thể định bệnh hay tư vấn cho một bệnh nhân cá biệt như mọi khi. Và chúng ta chỉ có thể xem đây như là một cơ hội để chúng ta học hỏi thêm về một số tin tức trong y văn hiện nay. Có thể có mà cũng có thể không liên hệ trực tiếp đến trường hợp của chúng ta đang bàn. Và sau đây tôi xin bàn chi tiết thêm về cái gọi là hội chứng rát miệng, hay gọi là Burning Mouth Syndrome. Burning có nghĩa là rát, là phỏng, là cháy. Mouth là miệng và syndrome là cái hội chứng, hay còn gọi là cái bệnh đau lưỡi. Glossodynia, glosso trong tiếng gốc của là lưỡi, Latin là lưỡi. Và odina có nghĩa là đau, thì giống như là chúng ta nói đau lưỡi. Đại đa số bệnh nhân là người phái nữ, tỷ lệ có thể là 7 người nữ, 1 người nam, hay là cho tới nhiều khi nhiều hơn là 30 người nữ mới có một người đàn ông. Và đa số ở người phụ nữ đã tắc kinh và có những cái triệu chứng khác của thời sau khi nghỉ kinh. Và phụ nữ gốc châu Á cũng như là người da đỏ thì dễ mắc chứng này hơn. Nói về triệu chứng thì thứ nhất là vị trí. Thì thường thường cái người đau thì đau ở hai bên cái lưỡi, và ít gặp hơn thì có người đau ở cái vòm miệng, môi hoặc là cái nướu răng ở hàm dưới. Hoặc là, và cái đau này nó là một cái đau kinh niên, mạn tính. Và nó đau theo cái kiểu như là bị rát, như là bị phỏng. Bởi vậy trong tiếng Anh người ta dùng cái từ là burning. Hay là tê tê, thấy rần rần như là kiến bò, tingling. Và nhiều khi chỉ là mơ hồ, khó chịu, ê đau, không có đau rõ rệt lắm, chỉ thấy là khó chịu thôi. Và những cái triệu chứng đi kèm và cảm thấy như là khô miệng hay là cái khẩu vị, cái khi mà mình nếm đồ ăn hay là một cái món gì đó thì cái vị giác nó có thể thay đổi. Ví dụ như cái có thể thấy lưỡi đắng hay là cái vị giống như là có chất kim loại tanh tanh giống như là mùi máu. Hay là cái người đó có thể nhạy cảm quá đáng với những cái vị khác nhau. Hay là họ có kèm theo những cái triệu chứng mà không có dính líu tới cái lưỡi như là đau lưng, mạn tính, kinh niên, hay là ruột họ quá nhạy cảm, dễ bị đau bụng, giống như là chúng ta gọi là cái hội chứng cái ruột nó khó chịu, irritable bowel syndrome, hay là cái bụng sình hơi, cảm giác nuốt nghẹn, đau bụng lúc có kinh và cảm giác lo lắng, hoặc người đó họ ăn không ngon, họ bị trầm cảm và họ bị rối loạn về cá tính. Nói về thời điểm thì cái thời điểm nó phân biệt ra làm ba cái loại bệnh khác nhau. Một cái loại thứ nhất là cái người bệnh họ sáng dậy thì họ không có thấy đau, nhưng mà từ từ thì cái đau đó lại sẽ xuất hiện trong một cái sau một cái khoảng thời gian không thấy đau và từ từ tăng dần, và đau nhất là lúc buổi tối, lúc cái giờ họ sắp phải đi ngủ, cho nên họ rất khó ngủ và làm mệt mỏi lo lắng. Thì nguyên nhân thường gặp là cái người bệnh bị tiểu đường. Những cái người bị tiểu đường thường theo cái pattern này là sáng dậy không đau nhưng mà sau đó mới đau xuất hiện. Một cái loại thứ hai là họ đau lúc mới thức dậy đã thấy đau liền, và cái người đó họ đau suốt ngày. Và thường thường cái này là cái loại thường gặp nhất. Thì thường thường cái loại đau kiểu này là nó đi đôi với lại cái chứng bệnh lo âu. Và cái loại thứ ba là một cái loại mà nó cái cơn đau nó xảy ra không có theo thứ tự nhất định. Khi đau thì khi không, và nên lúc đó thì chúng ta nên để ý tới một cái số thức ăn, có thể là cái người bệnh họ dị ứng với những cái thức ăn đó, và khi tiếp xúc với những cái thức ăn đó thì họ sẽ bị đau cái lưỡi. Bây giờ chúng ta xét đến có những cái tình huống mà làm cái bệnh nặng hơn hoặc là có thể làm cho bệnh giảm bớt. Thì những cái người lúc mà thần kinh bị căng thẳng, mệt, nói nhiều hay là thức ăn cay, nhiều gia vị thì có thể làm cho triệu chứng nặng hơn. Còn cái điểm mà vị thính giả ở đây có nhắc tới là cái người đó họ bớt đau hay là ít đau hơn lúc họ có ăn, có uống hay là đang ăn, đang uống. Thì nên để ý trong cái, ví dụ chúng ta đau miệng do bị lỡ miệng, đau răng hay là đau hàm, thì người bệnh càng đau hơn lúc ăn uống. Nhưng mà nếu mà đau rát miệng mà ăn uống lại bớt đau, ăn đồ ăn vô lại bớt đau, uống vào thì bớt đau, thì đây là một cái dấu chỉ đặc biệt của hội chứng rát miệng. Và có thể một số người người ta lấy cái thuốc tê người ta bán như một cái loại gel người ta thoa thì có thể nó bớt đau là nhờ họ thoa thuốc hoặc là uống thuốc vào cái chỗ đau. Và cái cường độ đau thì nói chung những cái người này họ nói cái đau này cũng đau là thuộc loại khá đau. Ví dụ như trên một cái thang điểm chừng 10 điểm, từ 0 cho tới 10 thì đa số bệnh nhân họ nói từ 5 tới 8 là tương tự đến mức như là đau răng. Và có thể làm mất ngủ, nhưng mà có thể không có ảnh hưởng tới giấc ngủ nếu mà ban đêm không đau. Và bệnh nhân cũng thường thường là được nhiều bác sĩ khám và chữa nhưng không có kết quả rõ rệt. Thì bây giờ chúng ta bàn tới cái nguyên nhân của cái bệnh, của cái hội chứng này. Thì theo cái định nghĩa đây, chúng ta gom những cái triệu chứng lại và chúng ta nói gọi một cái hội chứng. Khi chúng ta nói đến một cái hội chứng thì chúng ta có nghĩa là chúng ta chưa hiểu rõ cái nguyên nhân của cái chứng này. Và chúng ta chỉ định bệnh cái hội chứng này sau khi loại bỏ những cái nguyên nhân có cơ sở thể chất cụ thể hơn mà nó gây ra những cái triệu chứng làm rát hay đau lưỡi. Giống như là chúng ta đã kể từ đầu là loét do ung thư hay là đau răng hay là đau cái khớp thái dương hàm dưới. Tiếng Anh nó gọi là temporal mandibular joint, TMJ, xin lỗi. Viêm dây thần kinh do thiếu vitamin B hay là folic acid, hay là thiếu chất sắt, hay là thiếu chất zinc, kẽm. Hay là một số trường hợp viêm thần kinh do siêu vi, herpes, suy cơ năng tuyến giáp, hoặc là bệnh tiểu đường, hoặc là dị ứng với thuốc, thức ăn, hay là kim loại trong răng, hay là cái thuốc hạ huyết áp loại ACE, là ACE inhibitor như là lisinopril, nó cũng có thể làm viêm dây thần kinh như kiểu này và làm đau, làm rát lưỡi. Hay là bệnh do cái răng giả, nhiều khi nó gây khó chịu cũng làm những cái triệu chứng tương tự. Tuy nhiên có những cái giả thuyết để giải thích cái hội chứng rát miệng này. Và những khảo cứu gần đây cho rằng cái hội chứng này do rối loạn cơ năng những cái dây thần kinh sọ, số 5 là cái dây thần kinh nó phụ trách cảm giác ở trên mặt, dây thần kinh số 7 kiểm soát cảm giác ở trên lưỡi, và dây thần kinh số 9 là ba cái dây thần kinh đó nó phụ trách về cái vị giác. Cái người mang kinh mà thiếu hormone estrogen và progesterone, vì lúc đó cái buồng trứng không có làm việc như trước nữa, chúng ta đã nói là đa số xảy ra những phụ nữ sau cái kỳ mãn kinh. Và người ta cũng có tìm cách giải thích bằng cái hiện tượng miễn nhiễm autoimmune, là do cái cơ thể sinh ra những cái kháng thể chống lại chính mình, những cái kháng thể chống cái nhân của cái tế bào, hay là những cái yếu tố phong thấp, rheumatoid factor có thể hiện diện trong máu trên 5% bệnh nhân. Tôi nói cái này để chúng ta hiểu tại sao trong một số trường hợp bác sĩ sẽ thử máu để tìm những cái yếu tố của bệnh phong thấp ở trong máu của chúng ta. Cái bệnh khô miệng do nước miếng bất bình thường, nước miếng nó sản xuất bất bình thường quá ít thì cũng có thể đi đôi, nó cũng có thể liên hệ tới cái bệnh mà rác lưỡi hay là rác miệng này. Bệnh trầm cảm, bệnh lo lắng có thể kèm theo. Và bệnh rác miệng có thể là một cái biểu hiệu của bệnh thần kinh tâm thể. Một cái bệnh tâm lý nó biểu hiện bằng những cái triệu chứng vật thể, psychosomatic manifestation. Ví dụ những cái số với số người họ, bà con hay là một cái người trong gia đình bị ung thư, họ sợ ung thư giống như vậy là họ cứ thấy rát cái lưỡi. Hay là những một số người họ bị bệnh phong tình, là ví dụ như họ có những quan hệ tình dục mà khả nghi có thể gây bệnh được, nên là khi họ về họ cứ có cảm tưởng là trong miệng họ có cái gì bất bình thường và cứ rát lưỡi. Cũng giống như là một số người thì họ bị cái chứng bệnh tưởng là họ tưởng thường ra họ có bệnh. Thì cái đó là những cái điểm mà bác sĩ sẽ phải để ý về vấn đề tâm lý. Một số bệnh nhân có thể có thói quen là lấy lưỡi chạm vào răng và đẩy vào miệng, làm gây ra những cái chấn thương, li ti cho cái lưỡi và làm cho cái lưỡi rát. Ngoài ra cái bệnh tương đối nhiều người già bị là bệnh Parkinson, là cái bệnh làm run tay, run chân thì có thể làm dây thần kinh nó nhạy với sự đau đớn hơn và gây ra cái hội chứng rát miệng. Ngoài ra cái vấn đề stress ở trong cuộc đời thường là 3 cho tới 12 năm sau tắc kinh thì nó có thể là liên hệ tới một cái giai đoạn khó khăn ở trong cuộc đời và nó gây làm cho cái người bệnh cảm thấy miệng rát. Bây giờ nói về chữa trị thì chúng ta đã nói là bác sĩ phải loại bỏ khả năng những cái bệnh mà có thể gây ra những cái triệu chứng khô, rát, đau, lưỡi miệng. Và nếu không có bệnh đi đôi thì bác sĩ cần phải giải thích cho bệnh nhân yên tâm và giảm lo lắng cho bệnh nhân, nhất là những cái bệnh nhân họ lo về ung thư. Trong cái bệnh này người ta gọi là cancerophobia, nghĩa là cái người bệnh họ ám ảnh, họ lo là họ bị ung thư mặc dù họ chưa bị cái đó. Hay là lo về bệnh tính dục như chúng ta vừa kể, nhưng một số người người ta bị ám ảnh vì có bệnh ở trong miệng. Nếu mà cần thì một số bệnh bác sĩ sẽ cho thuốc an thần, trợ thuộc loại. Ví dụ cái bệnh thuốc phổ biến nhất là clonazepam, tên thương mại là clonopin, viết là clonopin. Hay là những cái thuốc thuộc loại benzodiazepine khác. Hay là bác sĩ có thể cho những cái thuốc chống trầm cảm thuộc cái loại 3 vòng. Hay là những chung một cái thuốc mà nó chống co giật là thuộc loại như là thuốc gabapentin. Cái mục đích thường nó là chống co giật, nhưng mà trong những cái trường hợp này thì người ta thấy nó cũng có thể làm giảm những cái cơn đau, là làm bớt cái dây thần kinh mà phụ trách cái vị giác nó bớt nhạy cảm mà đi, như là trong cái tình trạng của những cái người bị hội chứng này. Tôi xin kể qua đây một số chất như là capsaicin, là một cái chất lấy từ ớt và nó có làm tác dụng làm giảm đau, thì có những cái nghiên cứu cho thấy chất này có thể có ích trong chừng 1/3 trường hợp. Tuy nhiên ở Mỹ người ta không có cái bán những cái thuốc chứa capsaicin để mà thoa trong miệng để chữa những cái trường hợp như thế này. Và những cái nghiên cứu dùng capsaicin trên người lớn, trên 25 người bệnh do so sánh với 2 người mà được dùng thuốc giả, thuốc placebo, thì thấy là nhóm dùng capsaicin nó có giảm đau đáng kể ở trên lưỡi. Nhưng mà cái vấn đề thì nó lại gây biến chứng đau dạ dày, là vì cái thuốc capsaicin nó làm khó chịu, nó làm nóng ruột, hay nó làm sót ruột. Và các khảo cứu còn giới hạn về châm cứu cũng cho thấy là ít có kết quả. Một trong những cái biện pháp mà có thể thực tế là tránh cái thuốc súc miệng có chất alcohol, có chất cồn ở trong đó. Hay là kem đánh răng có chứa chất sodium lauryl sulfate, tránh uống rượu. Và những cái thuốc mà pH thấp, có nghĩa là những cái thuốc, những cái nước pH thấp mà có nghĩa là nó chua, nó về cái hướng chua, của cái pH, pH nó đo cái độ chua, đo cái độ axit của nó, như là cà phê, nước cam hay là chanh. Và khi mà những cái người bệnh này nếu mà họ uống những cái ngụm nước thường xuyên cho miệng họ khỏi khô, hay là họ cầm những cái mảnh nước đá, họ muốn nước đá hay nhai kẹo cao su, tránh thứ có đường, những kẹo cao su không có đường để khỏi hư răng. Và những cái chất khoáng như là vitamin, vitamin B, vitamin hành zinc, chất khoáng, chất kim loại zinc và phosphate, chất sắt, là những cái thuốc một số người nếu cần nó bán trong những cái viên thuốc phụ trội dinh dưỡng thì có thể giúp ích một phần nào. Có một chất gọi là alpha lipoic acid, viết tắt là ALA, A-L-A, viết tắt của chữ alpha lipoic acid. Thì nó là một cái chất kháng oxy hóa, nó chống lại oxy hóa, antioxidant. Nó được cơ thể chúng ta sản xuất như và trong các thức ăn như là gan, tim, broccoli cũng có nhiều ALA. Và ALA là một cái thuốc chất mà được dùng ở châu Âu nhiều hơn ở Mỹ. Nhưng mà như ở Mỹ thì nó được dùng như là một cái chất bổ sung, gọi là ALA supplement, có bán tự do. Trong những cái trường hợp người ta có xài trong những cái trường hợp tiểu đường mà loại người lớn, type 2, viêm thần kinh do tiểu đường hay là bệnh HIV, và một số người họ muốn sụt cân thì họ dùng cái chất này. Và có những cái khảo cứu cho thấy chất alpha lipoic acid được bán trên thị trường dưới dạng bổ túc dinh dưỡng đó, nó có giúp kết quả giới hạn trong một số người bị hội chứng là lưỡi rác hay là miệng rác này. Và thường thường người ta dùng cái liều chừng 600mg một ngày và người ta xài luôn trong một tháng, thì có một cái số kết quả khảo cứu cho thấy là có kết quả tới một cái mức nào đó. Tuy nhiên là có những cái khảo cứu khác thì lại cho là không có kết quả, cho nên có thể kết quả mà cũng có thể không, chưa có được dứt khoát. Vì nói chung thì cái bệnh này cũng là một cái bệnh chúng ta chưa hiểu hoàn toàn. Ngoài ra những cái người mà nếu mà có yếu tố tâm lý nhiều hay là không có chữa được thì có thể cần tâm lý trị liệu, hay là người ta dùng cái hành vi trị liệu pháp, thay đổi cái hành vi, cái behavior của cái người đó. Và một điểm nữa là nên đi khám nha sĩ, và nếu một nguyên nhân vật thể giải thích được cái chứng đau miệng, ví dụ như đi khám răng và người thấy răng người đó, cái răng đổ gần đó bị hư thì cần chữa cái răng đó, hay là cái khớp mà nối liền cái xương hàm dưới với hàm trên gần đó nó có bị viêm thì có thể giải thích một phần nào cái cơn đau ở lưỡi, thì lúc đó thì chúng ta phải giải quyết những cái vấn đề đó. Và những cái chứng trầm cảm hay là lo lắng thì cũng cần phải được giải quyết nếu đó là những cái vấn đề trong cái tâm tư của cái người bệnh nhân. Thì trong 2/3 trường hợp cái bệnh hội chứng lở miệng này, rác miệng này, tự nhiên từ từ thuyên giảm và các cơn đau thưa thớt đi, và bệnh nhân cuối cùng cũng sẽ hết đau và có thể kéo dài hàng tháng, hàng năm và có khi trong nhiều năm trong một số bệnh nhân. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 23 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.